Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2015, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 18 tháng 10, Chủ nhật thứ 29 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, Chủ nhật truyền giáo, được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng tin mừng cho các dân tộc. Không cử hành lễ thánh Luca, tác giả sách tin mừng. Giáo huấn số 47. Chúa Giêsu lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Phần tiếp theo. Phần tôi, một khi được dương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Việc bị dương cao trên thập giá có ý chỉ và loan báo việc được đưa lên trời của mầu nhiệm thăng thiên. Thập giá là khởi đầu của thăng thiên. Chúa Giêsu Kitô, vị thượng tế duy nhất của giao ước mới và vĩnh cửu, đã chẳng vào một cung thánh do tay người phàm làm ra, nhưng người đã vào chính cõi trời, để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa truyền cầu cho chúng ta. Trên trời, Đức Kitô thực thi chức tư tế của người một cách thường hằng, người hằng sống để truyền cầu cho họ. Nhờ người mà tiến lại gần Thiên Chúa. Với tư cách là thượng tế đem phúc lộc của thế giới tương lai, người là trung tâm và là chủ sự của phụng vụ tôn vinh Chúa Cha trên trời. Đức Kitô từ nay ngự bên hữu Chúa Cha. Khi nói rằng người ngự bên hữu Chúa Cha, chúng ta muốn nói đến danh dự và vinh quang của thần tính, trong đó Con Thiên Chúa, với tư cách là Thiên Chúa và đồng bản thể với Chúa Cha, đã hiện hữu từ trước muôn đời. Nay sau khi trở thành xác phàm, người ngự một cách có thể nói được là thể lý với thân thể người đã đảm nhận trong chính vinh quang đó. Việc Đức Kitô ngự bên hữu Chúa Cha có nghĩa là sự khai mạc nước của Đấng Mêsia, sự hoàn thành thị kiến của tiên tri Daniel về con người. Người được trao cho quyền thống trị, vinh quang và nước, muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự người. Quyền thống trị của người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một. Nước người sẽ chẳng hề suy vong. Kể từ lúc ấy, các tông đồ trở thành chứng nhân của nước sẽ không bao giờ cùng. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 662, 663 và 664. 19. Thứ hai, Thánh Gioan Brebeuf, Linh Mục, Thánh Isaac Georges, Linh Mục và các bạn tử đạo, Thánh Phaolô Thánh Giá, Linh Mục. 20. Thứ ba, 21. Thứ tư, 22. Thứ năm, 23. Thứ sáu, Thánh Gioan Capestrano, Linh Mục. 24. Thứ bảy, Thánh Anton Maria Claret, Giám Mục. 25 tháng 10, Chủ nhật thứ 30 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật. Chủ nhật thứ 29 thường niên năm B.
Thế gian Chúa, lòng vui niềm hân hoan, cùng sự trước thánh nhàn, cùng sự trước thánh nhàn. Lao dân tin mừng, hãy đi lao dân tin mừng. Hãy ngợi khen, ngợi khen Chúa. Ngàn dân ơi, hãy ca tụng, ca tụng người, hãy ca tụng, ca tụng người. Ngàn dân ơi,
lao dân tin mừng, hãy đi lao dân tin mừng trong thế gian. Lao dân tin mừng, hãy đi lao dân tin mừng.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Kính thưa quý ông bà cùng toàn thể anh chị em, hôm nay Chúa Nhật 29 thường niên, phụng vụ lời Chúa gọi mời chúng ta hãy noi gương Đức Giêsu, đứng đến thế gian này để phục vụ, hiến thân mình làm giá cứu chuộc muôn dân. Hôm nay cũng là ngày lễ Khánh Nhật Truyền Giáo. Trong sứ điệp cho ngày Thế giới Truyền Giáo năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã nói: mọi thành viên của Hội Thánh được kêu gọi rao giảng bằng chứng tá đời sống của mình. Đời sống chứng tá của chúng ta sẽ có hiệu quả khi chúng ta dám sống như Chúa, phục vụ như Ngài trong bất cứ môi trường hay hoàn cảnh nào. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều kêu son. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng chinh các Thiên Thần, các Thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Xin thương xót chúng con, vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin tạo cho chúng con một tấm lòng trung tín và quảng đại, để chúng con nhiệt thành phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin nhà Đức Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Chúa đã muốn hành hạ người trong đau khổ, nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn, và nhờ người, ý định Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi khổ tâm của người, người sẽ thấy và sẽ được thỏa mãn nhờ sự thông biết. Tôi tớ công chính của ta sẽ công chính hóa nhiều người, sẽ gánh lấy những tội ác của họ. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng tôi, theo như chúng tôi tin cậy ở nơi Ngài.
Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.
Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng đều công minh chính chừng, địa cầu đầy ân sủng của Chúa.
Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.
Kìa Chúa, để mắt coi những kẻ kinh sợ Ngài, nhìn xem những ai cậy trong ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần trên và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàng.
Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.
Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là đấng phù trợ và che chở chúng con. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.
Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.
Bài trích thơ gửi tín hữu Hipri. Anh em thân mến, chúng ta có một thượng tế cao cả đã đi qua các tầng trời, là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa. Nên chúng ta hãy giữ vững việc tuyên xưng đức tin của chúng ta. Vì chưng, không phải chúng ta có vị thượng tế không thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta. Trái lại, người đã từng chịu thử thách bằng mọi cách như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Vậy, chúng ta hãy cậy trông vững vàng mà tiến đến trước tòa ân sủng, ngõ hầu lãnh nhận lòng từ bi và tìm kiếm ân sủng để gặp được ơn phù trợ kịp thời. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Chúa có lời phán sự sống đời đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Gia-cô-bê và Gioan con ông Giê-bê-đê đến gần Chúa Giê-su và thưa Người rằng: Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy. Người đáp: Các con muốn Thầy làm gì cho các con? Các ông thưa: Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy. Chúa Giê-su bảo: Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không? Các ông đáp: Thưa được. Chúa Giê-su bảo: Chén Thầy uống các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định. Mười môn đệ khác nghe chuyện đó liền bực tức với Gia-cô-bê và Gioan. Chúa Giê-su gọi các ông lại gần mà bảo: Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Vì ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính con người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thiên Chúa là tình yêu. Kính thưa quý ông bà cùng toàn thể anh chị em, Thánh Gioan Tông Đồ đã quả quyết và tuyên xưng niềm tin của mình vào Đấng mà cả cuộc đời ông đã bước theo, đã sống và làm chứng về ngôi lời tình yêu cho toàn thể thế gian này. Và Thánh Nhân đã diễn tả hành động cao trọng và quý giá nhất mà Chúa Cha đã dành cho nhân loại chúng ta là: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban chính con một để cứu thế gian này. Hành động của ngôi hai là chết vì yêu, chết để cho nhân loại được yêu, được sống và được sống dồi dào, không những ở đời này có một cuộc sống hạnh phúc, mà đời sau hưởng trọn thánh nhan thiên quốc. Vì yêu thương kiếp người lầm than mà Ngài không ngần ngại từ bỏ ngai vàng, từ bỏ trời cao, để xuống trần gian này, sống thân phận con người như chúng ta, để đồng lao cộng khổ, để lắng nghe, để thấu cảm, để sống cuộc đời như chúng ta. Thưa quý ông bà cùng toàn thể anh chị em, thật vậy, con ngôi hai Thiên Chúa đã đi vào trần gian này, không phải bằng những toan tính, kế sách hơn thiệt, như những suy nghĩ, cân đo của con người thế gian. Nếu thế gian chọn dễ dãi, chọn nhẹ nhàng, thì trái lại, Thiên Chúa lại chọn đau khổ, chọn phục vụ và thậm chí là chọn cái chết, như chính Ngài đã quả quyết. Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất, nếu nó không thối đi, thì nó sẽ trơ trọi một mình, nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt khác. Và con Thiên Chúa đã đi vào lòng nhân loại bằng con đường phục vụ. Trong sự khiêm hạ, phục vụ trong tình yêu vô vị lợi, và Ngài gọi mời mỗi chúng ta, hãy phục vụ anh chị em mình như chính Ngài. Lời Chúa trong Chủ nhật 29 thường niên hôm nay cho chúng ta thấy rõ hình ảnh của Đấng đến thế gian này để phục vụ, chứ không phải được phục vụ. Quả thật, tin mừng cho chúng ta thấy hình ảnh hai môn đệ thân tín của Chúa Giê-xu đã nài nỉ Ngài, cho họ được ngồi bên tả bên hữu của Ngài, khi Ngài được vinh quang. Có lẽ hai môn đệ này cho rằng, cả cuộc đời chúng con đã đi theo Thầy, đã hy sinh vất vả vì Thầy, và vì vậy chúng con đáng được thưởng công, chúng con đang có chỗ đứng, đang có quyền bính, danh vọng. Thế nhưng ngay lập tức, Chúa Giê-xu đã cho hai ông thấy rằng, con đường các ông đang đi theo Ngài là con đường của thập giá, chứ không phải là con đường của hưởng thụ, danh vọng. Và Ngài cũng khẳng định với các ông, ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng làm giá chuộc muôn người. Trong bài đọc 1, tác giả Isaiah cho chúng ta thấy hình ảnh của người phục vụ là người đã gánh lấy đau khổ, đã hiến thân làm lễ vật đền tội, nhưng cuối cùng sẽ làm cho muôn dân được nên công chính. Đó là hành động của người tôi trung, của người phục vụ. Hình ảnh này cũng được tác giả Thư Hiếp Vi trình bày cho chúng ta thấy, người phục vụ là người biết cảm thương những nỗi yếu hèn của nhân loại. Người phục vụ là người phải trải qua những thử thách ở trần gian này, và Ngài gọi mời chúng ta hãy tiếp cận đến ngay của Ngài là suối nguồn ơn sủng cho chúng ta trong hành trình tiến về quê hương vĩnh cửu. Thưa quý ông bà cùng toàn thể anh chị em, hình ảnh người tôi tớ đau khổ ấy cũng chính là động lực và ơn gọi mà Thánh Phaolô Tông Đồ đã chia sẻ với chúng ta. Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Hành động của người phục vụ ấy cũng đã được Thánh Côn Bê đã không ngần ngại họa lại bằng việc đảm nhận lấy cái chết thay cho bạn tù của mình. Và lời mời gọi thực thi con đường tình yêu bằng cách phục vụ ấy đã được Hội Thánh diễn tả liên lỉ trong suốt hành trình dương thế trong hơn 2000 năm qua. Và với Giáo hội Việt Nam chúng ta, các thánh tử đạo đã chọn phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội quê hương, đến nỗi các ngài bị mang tiếng là phản dân bội nước. Thế nhưng việc làm, lời tuyên tín và ngôi hai Thiên Chúa của các ngài đã trổ sinh bông hạt, hoa trái cho giáo hội Việt Nam chúng ta. Và đâu đó, trên suốt giải đất hình chữ S này, những việc làm âm thầm, nhỏ bé của các nữ tu nơi các cô nhi viện, những bước chân lặng lẽ của các tu sĩ trong những vùng sâu vùng xa để nói về Chúa cho anh chị em của mình, mà nhiều lúc những việc làm của họ bị người đời cho là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, và thậm chí còn bị bắt bớ, đánh đập và tù đầy. Hôm nay cùng với Giáo hội Hoàn Vũ, chúng ta mừng lễ Khánh Nhật Truyền Giáo. Trong sứ điệp gửi cho dân Chúa trong dịp lễ này, Đức Thánh Cha Francisco đã nói, mọi thành viên của Hội Thánh được kêu gọi rao giảng tin mừng bằng chứng tá đời sống của mình. Có lẽ chẳng ai có thể làm chứng nếu chưa sống tin mừng, chưa thực thi giới răn, chưa đáp trả tiếng gọi mời của Ngài và chưa trở nên như Ngài. Đức Giêsu đến trần gian này bằng con đường phục vụ trong khiêm hạ, trong yêu thương, để biến đổi nhân loại. Ước mong sao qua sứ mạng ngôn sứ, mỗi người cư tu hữu chúng ta cũng được mời gọi, được thúc bách để trở nên những chứng tá phục vụ nước Chúa bằng những công việc âm thầm khiêm hạ trong tương quan đời sống hàng ngày, nhưng có sức biến đổi và tác động làm cho thế giới và con người ngày hôm nay ngày một yêu thương và gắn kết hơn. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kính một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng cao thành trời dân, muôn ơn hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Chính Nữ Maria, và đã làm người. Người chiêu đông tin vào tham gia vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Pilato, người chiêu cô hình và mai tay. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang. Để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đến cứu độ nhân loại và trao cho Hội Thánh tiếp tục sứ mạng của Ngài. Chúng ta xin Chúa giúp chúng ta chu toàn sứ mạng được trao.
Nếu ngươi hiến thân làm lễ vật đền tội, ngươi sẽ thấy một dòng dõi trường tồn. Xin cho các nhà truyền giáo luôn đầy tràn khôn ngoan và sức mạnh của Chúa, kiên trì làm cho nước Chúa được lan rộng khắp nơi. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Con người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết đem hết tài đức của mình mà lãnh đạo và phục vụ, để dân nước được an cư lạc nghiệp. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Chúng ta hãy giữ vững việc tuyên xưng đức tin của chúng ta. Xin cho các Kitô hữu ý thức phẩm giá cao cả của người con cái Chúa, để sống trọn vẹn vai trò ngôn sứ, tư tế và vương giả của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Chúa nói, chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết chuyên cần cầu nguyện, thực thi bác ái và hiệp thông khổ đau đời mình với Đức Kitô, để làm cho nhiều người được ơn biết Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa đã tiết nhiệm và trao phó cho chúng con sứ mạng loan báo tin mừng. Xin cho chúng con luôn nhiệt thành làm chứng cho Chúa bằng tất cả khả năng Chúa ban trong mọi môi trường sống. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chợt nhớ đến điều bất hòa xúc phạm đến anh em, thì con để cuốn lên làm hòa với anh em, rồi dâng cuốn lễ vật lên Chúa Cha nhân từ, xin Ngài thương chấp nhận lòng thành con kính dâng. Của lễ con dâng Chúa là lòng đơn sơ chân thành, là hy sinh nhỏ bé âm thầm của từng ngày trong cuộc sống. Của lễ dâng lên Ngài là lễ xin
là môi tình tâm giao với Chúa, là nhịp cầu kết nối anh em.
Anh chị em hãy cầu nguyện đây, lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hữu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết phụng thờ Chúa tại bàn thánh này với tâm hồn tự do của con cái Chúa, để những mầu nhiệm chúng con đang cử hành đem lại cho chúng con nguồn ơn thánh tẩy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động. Và khi được tạo dựng với thân xác này, hàng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa đã làm cho Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:
Anh Thánh Thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trả nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin như đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứ thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giang nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ra sáng, ngợi Cha chỉ nên, ý Cha về hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, đừng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đối thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa lộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nơi thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cha được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà không, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngơ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi, rắc gieo tin vui cho muôn người. Ở đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Con say sưa với tháng ngày, tình yêu cho con nguồn sức sống. con hân hoan bước trên đường, hồng phúc bát ngát xanh đồi nương, để tìm lại những tình thương quá khứ héo úa trong muôn lòng, cho quên đi những sầu vương. Chúa ơi xin thương ai đoạn trường. Này đây Chúa ơi con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa vừa gọi chúng con tới bàn tiệc nước trời và ban dồi dào sức sống mới. Xin Chúa phù trợ chúng con trong cuộc sống hàng ngày và dạy chúng con biết tìm kiếm những hồng ân vĩnh cửu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và con cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi trao dâng cho cuộc đời để hiến thân vì thế nhân.
Phần mong manh nào đâu xứng với ơn thiêng, tình yêu Chúa nhiệm màu con nào cảm hết nên sâu. Cho con sinh vào đời rồi khẽ cất tiếng gọi mời, nay con xin đáp lời Ngài, ôi lạy Chúa con đây.
Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi trao dâng cho cuộc đời để hiến thân vì thế nhân. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi trao dâng trọn cuộc đời để hiến thân vì thế nhân.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật 11 tháng 10 vừa qua, với khoảng 30.000 tín hữu, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi từ bỏ lòng quyến luyến của cải. Ngài cổ võ việc bảo vệ thiên nhiên và liên đới với các nạn nhân vụ khủng bố hôm 10 tháng 10 vừa qua tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng Chúa Nhật thứ 28 thường niên 5B, thuật lại giai thoại Chúa Giêsu gặp chàng thanh niên giàu có muốn đi theo Ngài. Đức Thánh Cha nói,
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di oggi, tratto dal capitolo decimo di Marco, è articolato in tre scene scandite da tre sguardi di Gesù. La prima scena presenta l'incontro tra il maestro e un tale che, secondo il passo parallelo di Matteo, viene identificato come giovane.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng hôm nay trích từ chương thứ 10 của Phúc âm theo Thánh Marco gồm ba cảnh tượng với ba cái nhìn của Chúa Giêsu. Cảnh thứ nhất trình bày cuộc gặp gỡ giữa thầy Chí Thánh và một người kia mà theo đoạn song song trong Phúc âm theo Thánh Matthew thì đó là một thanh niên. Người này chạy đến gặp Chúa Giêsu, quỳ gối xuống và gọi Ngài là Thầy nhân lành. Rồi anh hỏi Ngài, con phải làm gì để được sự sống đời đời? Sự sống đời đời không phải chỉ là cuộc sống đời sau, nhưng là cuộc sống sung mãn, trọn vẹn, không giới hạn. Chúng ta phải làm gì để đạt tới sự sống ấy? Câu trả lời của Chúa Giêsu tóm tắt các giới răn nói về lòng yêu người. Về điểm này, chàng thanh niên không có gì đáng trách. Nhưng hiển nhiên là sự tuân giữ các giới răn không đủ đối với anh, không làm cho ước muốn sự sung mãn của anh được mãn nguyện. Và Chúa Giêsu trực giác thấy ước muốn mà chàng thanh niên mang trong tâm hồn. Vì thế, câu trả lời của Ngài được biểu lộ qua cái nhìn nồng nhiệt, đầy dịu dàng và yêu thương. Phúc âm nói, Chúa chăm chú nhìn anh ta, Ngài yêu mến anh. Nhưng Chúa cũng hiểu đâu là nhược điểm của người đối thoại, và Ngài đưa ra một đề nghị cụ thể với anh. Hãy cho người nghèo tất cả tài sản của anh và hãy đến đây theo tôi. Nhưng người thanh niên ấy có con tim bị chia sẻ giữa hai ông chủ, Thiên Chúa và tiền bạc, và anh ta buồn sầu ra đi. Điều này chứng tỏ rằng đức tin và sự gắn bó với giàu sang không thể sống chung với nhau. Vì thế, sau cùng, lòng nhiệt thành ban đầu của chàng thanh niên bị xẹp đi trong sự bất hạnh của một sự theo Chúa bị tắt lịm. Trong cảnh thứ hai, Thánh sử Phúc âm trình bày đôi mắt của Chúa Giêsu và lần này đó là cái nhìn suy tư và cảnh giác. Chúa nhìn chung quanh và Ngài nói với các môn đệ rằng, vào nước Thiên Chúa thật là điều khó dường nào đối với những người sở hữu của cải giàu sang. Trước sự kinh ngạc của các môn đệ tự hỏi, vậy thì ai có thể được cứu rỗi? Chúa Giêsu trả lời bằng cái nhìn khích lệ, đó là cái nhìn thứ ba, và Ngài nói rằng, đúng vậy, sự cứu rỗi là điều không thể đối với con người, nhưng đó là điều có thể đối với Thiên Chúa. Nếu tín thác nơi Chúa, chúng ta có thể vượt thắng tất cả những chướng ngại ngăn cản chúng ta theo Chúa trên con đường đức tin. Và thế là, chúng ta tiến đến cảnh thứ ba, cảnh Chúa Giêsu long trọng tuyên bố, thật, Thầy bảo thật các con, ai bỏ mọi sự để theo Thầy thì sẽ được sự sống đời đời trong tương lai và được gấp trăm lần trong hiện tại. Sự gấp trăm này gồm những sự trước đây đã sở hữu rồi bỏ đi, nhưng nay chúng trở lại được gia bội vô biên. Ai từ bỏ của cải và giải thoát mình khỏi sự nô lệ của cải thì đạt được sự tự do phụng sự vì yêu thương. Ai từ bỏ sở hữu thì được niềm vui của sự trao ban. Người thanh niên không để cho mình được cái nhìn yêu thương của Chúa Giêsu chinh phục, vì thế anh ta không thể thay đổi. Chỉ khi nào khiêm tốn và biết ơn đón nhận tình thương của Chúa, chúng ta mới giải thoát mình khỏi sự cám dỗ của các thần tượng và sự mù quáng của những ảo tưởng chúng ta. Tiền bạc, khoái lạc, thành công làm chóa mắt, nhưng rồi chúng làm thất vọng, chúng hứa mang lại sự sống, nhưng rồi gây ra sự chết. Chúa yêu cầu chúng ta đừng gắn bó với những thứ giàu sang giả dối ấy để bước vào cuộc sống đích thực đời sống sung mãn, chân chính, sáng ngời.
La Vergine Maria ci aiuti ad aprire il nostro cuore all'amore di Gesù, allo sguardo di Gesù, il solo che può appagare la nostra sete di felicità.
Xin mẹ Maria giúp chúng ta mở rộng con tim cho tình yêu Chúa Giêsu là đấng duy nhất có thể làm mãn nguyện khát vọng hạnh phúc của chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae
e concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni ficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde. Ut angelo annunciante, Christi fili tui, incarnazione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per una in Cristo un Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fideibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luce a teis,
requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu như sau. Anh chị em thân mến, ngày 13 tháng 10 là ngày thế giới giảm bớt thiên tai. Nhưng đáng tiếc, ta phải nhận thức những hậu quả của các thiên tai thường trở nên trầm trọng hơn vì sự thiếu chăm sóc của con người dành cho môi trường. Tôi hiệp với tất cả những người do sự sáng suốt đang dấn thân trong việc bảo vệ căn nhà chung của chúng ta, để thăng tiến một nền văn hóa hoàn cầu và địa phương, giảm bớt các thiên tai và hậu quả lớn của các thảm họa ấy, bằng cách hòa hợp những kiến thức mới với những kiến thức truyền thống, và đặc biệt quan tâm đến các dân tộc dễ bị tổn thương nhất. Sau khi chào thăm các phái đoàn hành hương đến từ Italia và nhiều nước trên thế giới, Đức Thánh Cha còn đưa ra lời kêu gọi sau cuộc khủng bố tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 10 tháng 10 vừa qua, chống một đoàn người biểu tình ôn hòa, làm cho gần 90 người chết và hàng trăm người bị thương. Đức Thánh Cha nói, hôm qua, tức là 10 tháng 10, chúng ta đã đau lòng được tin về cuộc thảm sát kinh khủng xảy ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Đau lòng vì nhiều người bị thiệt mạng. Đau lòng vì nhiều người bị thương. đau lòng vì những kẻ khủng bố đánh đập những người biểu tình ủng hộ hòa bình. Trong khi tôi cầu nguyện cho quốc gia yêu quý, tôi cầu xin Chúa đón nhận linh hồn những người qua đời và an ủi những người đang chịu đau khổ và thân nhân của họ.
A tutti auguro una buona domenica. E per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với hàng chục ngàn tín hữu hành hương năm châu hôm Chủ nhật 11 tháng 10 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do linh mục Giuse Trần Đức Anh, dòng Đa Minh thực hiện từ Roma. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.